tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái ngày Phật đản, tức là mừng Phật ra đời, cho nên đời cũng nhân ngày này thì tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta cũng vừa nhất tâm chí thành để làm lễ để kính mừng Đức Phật. Thì nhân đây cũng nhắc lại cái ý nghĩa Phật ra đời để rồi cùng, tức là tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta cùng tưởng nhớ lại Đức Phật và cũng để khích lệ trên đường tu hành của mình. Cho nên đây thì để nói lên cái ý nghĩa Đức Phật ra đời rất là khó gặp, không? Cho nên trong kinh cũng thường nói đó, như là hoa u đàm 1000 năm mới nở một lần. Đó, bởi vậy với cái duyên lành này là một duyên lành rất hy hữu. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Hóa Thành Vụ đó, thì khi mà Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật đó, thì ánh sáng nó chiếu đến các cõi trên trời Phạm Thiên ở 10 phương, thì các vị Phạm Thiên đó theo ánh sáng đến thì gặp Phật mới tán thán. Thì các vị Phạm Thiên mà ở phương Đông Nam đó, các vị mới tán thán Phật, cái lời tán thán như thế này là: Thế Tôn rất ít có, lâu xa một lần hiện, 180 kiếp luống qua không có Phật, ba đường giữ dãy đầy, các chúng trời giảm ít, nay Phật hiện ra đời, làm mắt cho chúng sanh chỗ quy thú của đời, cứu hộ cho tất cả, là cha của chúng sanh, thương xót làm lợi ích, nhờ phước lành đời trước, nay đặng gặp Thế Tôn. Đó, tức là các vị tán thán là Đức Phật rất lâu xa mới hiện ra đời một lần, rất ít có, khó gặp. Cho nên nói rằng 180 kiếp qua đó không có Phật. Cho nên chính vì không có Phật, cho nên chúng sanh tạo nghiệp ác nhiều, cho nên sanh vào ba đường dữ, gọi là dãy đầy. Trong khi đó thì các chúng trời đó dần dần giảm ít. Cho nên rồi hôm nay là gặp được Phật ra đời đó, các ngài thấy là cái điều rất là hy hữu, cho nên mới nói là nhờ phước lành đời trước, cho nên mới được gặp Thế Tôn, được gặp Phật ra đời như vậy. Còn các vị Phạm Thiên Vương ở phương Nam á, thì đến và tán thán là: Thế Tôn rất khó thấy, bật phá các phiền não hơn 130 kiếp, tức là 130 kiếp, nay mới thấy một lần, hàng chúng sanh đối khác, nhờ mưa pháp đầy đủ, xưa chỗ chưa từng thấy, đấng vô lượng trí tuệ, như hoa u đàm bát, ngày nay mới gặp gỡ, cung điện của chúng con, nhờ hào quang được đẹp, Thế Tôn đại từ mẫn, cuối sinh thương nhận ở. Thì trong quý vị mới thấy, nghe là được gặp Phật ra đời là một cái niềm hy hữu, ít có, cho nên là các vị đều tán thán. Trong khi đó nghĩa là chúng ta bây giờ sanh ra đời đó là đã sau Phật rồi, cho nên rồi cũng không được gặp trực tiếp Đức Phật, nhưng mà còn gặp được giáo pháp, còn thấy được hình ảnh đó, không? Nhưng mà nhiều khi rồi chúng ta lại cũng còn hơi lơ là đó, nhưng mà chưa thấy được hết cái ý nghĩa là ít có khó gặp đó, cho nên chưa hết lòng để mà tiến tu theo. Cho nên ở đây các vị Phạm Thiên Vương đó nói rằng là hơn 130 kiếp kia mà chưa thấy Phật. Bây giờ thấy được, cho nên mới thấy là cái niềm quý báu. Cho nên các ngài sẵn sàng theo cái ánh sáng đó mà tìm đến rồi gặp Phật. Không? Mà các vị trời đó vừa đi đến mà vừa đi mang theo cung điện của mình đi đến luôn. Đến gặp Phật rồi thì cúng dường cung điện của Phật cho Phật luôn. Thì quý vị nghĩ nếu mà như vậy thì cúng dường cung điện luôn á, thì rồi ở đâu? Đó, cung điện là cái chỗ ở, Nhưng mà các vị trời là có phước, cho nên là các ngài đi đâu thì cung điện cũng theo, thấy không? Nhưng mà theo rồi đó, đến gặp Phật, giờ kia lòng cung kính Phật, rồi cũng cúng dường Phật luôn. Cho nên mới nói là Thế Tôn Đại Từ Mẫn cứu sinh thương nhận ở. Đó, vậy thì cung điện đó là cái chỗ ở mà các ngài cũng cúng luôn. Thì trong khi đó thì chúng ta mà ngày nay đó tu theo Phật đó thì dám cúng được cái gì? À, nhiều khi là một hai cái sở hữu nhỏ nhỏ chưa dám buông hết. Thì như vậy là thấy là có hổ thẹn không? Có xứng đáng để tu Phật chưa? Đó, cho nên học Phật và nhớ Phật là phải thấy được những cái ý nghĩa đó để rồi mới sách tấn mình tiến tu. Cho nên ở đây nói Phật ra đời khó gặp đó là để khiến cho tất cả sanh cái lòng khao khát, thiết tha, tức là để gieo cái chủng tử sâu với Đức Phật để tạo duyên lành cho mình gặp Phật. Cho nên mới có câu là Phật tại thế, thời thì ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tức là lúc Phật ra đời á thì con trầm luân, rồi nay được thân người thì Phật diệt độ, buồn thay thân này nhiều nghiệp chướng, chẳng thấy Như Lai thân sắc vàng. Nghĩa là nghĩ mà cảm thương cho mình nghiệp chướng nhiều che đậy, cho nên ngài Phật ra đời á thì lúc đó, tức là Phật còn sống ở tại thế gian, thì lúc đó mình ở đâu? Đó, tức là lúc Phật ra đời, Phật đang còn hiện tại thế gian, thì lúc đó không biết là mình đang mê, đang chìm đắm ở chỗ nào, ở cõi nào, cho nên gọi là đang không biết trầm lưng ở cái loài nào nữa, cho nên là không gặp được. Nhưng mà đúng thì mình cũng có chút duyên lành gì đó, cho nên lúc đó chắc cũng còn có nghe cái hơi hám gì đó, cho nên có chủng tử, cho nên bây giờ sanh ra thì còn gặp được chánh pháp của Phật để mà tiến tu. Nhưng mà không được trực tiếp nghe lời gọi là sâu màu của Đức Phật thuyết pháp. Cho nên hôm nay được thân người đây thì Phật đã diệt độ từ lâu rồi. Như vậy thì thật là cũng là đáng buồn cho mình đó. Cái nghiệp chướng nó cũng nhiều, nó ngăn che đi, không được cái duyên lành để mà trực tiếp thấy thân vàng của Đức Phật. Đó. Thì quý vị thấy nghĩa là có buồn không? Có buồn cho mình không? Đó. Đúng là cái nghiệp chướng nó cũng sâu đó, không? Chứ còn không thì sanh ngay thời Đức Phật, gặp Phật. Nhưng mà lúc đó mê đắm, lang thang ở các cõi. Cho nên hôm nay thì có mặt ở đây, được cái duyên lành, cũng là gặp được còn chánh pháp của Phật để lại, còn thấy được những hình ảnh của Phật để nhắc nhở mình giờ kính lễ để mừng Phật đản. Thì như vậy mà mình mừng Phật đản nhưng mình có thấy Phật không? Đó, cho nên đó là cái niềm tự cảm thương cho mình để mà nhắc nhở mình đó. Không? Tức là nhắc nhở mình cái gì? Tức là bây giờ là phải làm sao? Tức là bây giờ là phải đúng như là cái lời mà mình đã tụng đó. Tức là sao? Giờ là phải là chúng con phát nguyện, phải không? Phát nguyện là quyết chí tiến tu theo gương Đức Phật. Chúng sanh còn mê, chúng con phải giác. Chúng sanh còn khổ, chúng con ban vui. Mà không sót một người đó mới tròn bản nguyện. Đó. Tức là phải vậy không? Hay là mình chỉ đọc theo chữ nghĩa, đọc cho suông thôi. Tức là phát nguyện là phải làm, chứ không phải là mình chỉ tụng suông ngoài miệng. Đó chính là gieo cái duyên lành để gặp Phật đó. Tức là phải quả quyết, phải mạnh mẽ phát nguyện đó để mà tiến tới, tức là theo gương Đức Phật đó. Thì đó là coi như là ánh sáng của Phật cũng vẫn còn để lại để mà soi sáng cho chúng ta ngày nay. Đó cũng là cái niềm an ủi của mình, thấy không? Tức là giờ là sanh sao rồi, không còn gặp trực tiếp Phật nhưng mà còn được gặp chánh pháp này, thì đó là cái cũng là duyên hiểu rồi. Cho nên phát nguyện mạnh mẽ, nghĩa là chúng sanh còn mê, tức là còn đang ngủ vùi ở trong gọi là cái đêm tối vô minh dày đặc này, thì Phật đã giác ngộ rồi, phải không? Tức là trong khi mà bao nhiêu chúng sanh, gọi là vô lượng chúng sanh đó, còn đang ngủ vùi trong đêm tối đó, thì Phật đã giác ngộ. Thì vậy còn chúng ta thì sao đây? Là mình phát nguyện thì cũng như vậy, phải không? Nhờ chúng sanh còn mê, còn tối đó, nhưng mà mình đã có duyên lành gặp Phật pháp rồi, cho nên mình cũng phải tỉnh dậy, phải giác ngộ để mà vượt ra, tức là để đi theo ánh sáng của Phật, chứ đâu có thể mà cứ ngủ vùi theo chúng sanh đó nữa. Đó là lời phát nguyện mạnh mẽ, mà đó chính là theo gương Đức Phật, chứ còn đâu có thể cứ mê mà cũng ngủ vùi theo như chúng sanh kia. Đó, mình đã có duyên lành gặp được Phật Pháp đây rồi. Đó, cho nên phát nguyện là phải nhớ như vậy. Bởi vậy mà Thế Tôn ngày xưa, Ngài có lần Ngài dạy, Ngài gọi là Katijana đó, Ngài cũng đánh thức ông này là cũng chắc cũng là hay ngủ, cũng là còn mê theo chúng sanh nhiều. Cho nên Ngài đánh thức là: này Katijana, hãy thức dậy ngồi lên, chớ có ngủ quá nhiều, hãy tự mình thức tỉnh. Này bà con phóng vật, kẻ thụ động biến nhát, chớ để cho thần chết lường gạt chiến thắng ngươi. Không, là Ngài nhắc ông Katijana đó là phải thức dậy, phải tỉnh, phải ngồi lên, chứ có nghĩa là ngủ quá nhiều, là ngủ nghĩa là theo chúng sanh đó, si mê đó nữa, phải tự mình mà thức tỉnh dậy giữa bà con phóng vật. Tức là không có theo bà con phóng vật, mà phải có sự vươn lên khỏi cái kẻ thụ động biến nhát, nghĩa là chứ có để cái thần chết đó, tức là sanh tử, nó lừa gạt mình, nó chiến thắng mình. Đó, đệ tử Phật là phải vậy. Không, như vậy thì mình tụng rồi phát nguyện, đó là mình muốn noi theo Phật, thì tức là mình phải làm theo. Không, bởi vì bây giờ đã sanh sao, đã sanh muộn rồi, mà không quyết chí tiến tu, không quyết chí tỉnh dậy gì nữa, thì cuộc đời của mình đó sẽ ra sao? Cho nên đó là những điều nhắc nhở, đánh thức mình rất lớn. Trong kinh Pháp Cú đó, Phật cũng dạy đó, cũng vậy giữa quần sanh, quế nhiễm, mù, phàm tục, thì đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Đó, giữa những cái đám quần sanh, vừa là quế nhiễm, tức là nhơ nhớp, không? Nhiễm trong cái ngũ dục lạc, không? Nghĩa là đuôi mù, tối tăm, phàm tục đó, thì đệ tử của bậc chánh giác đó phải sáng ngời với trí tuệ, chứ đâu có thể đồng lõi ở trong đó. Phải vượt lên cái chỗ mù tối đó, tức là phải đi theo cái ánh sáng giác ngộ của Phật, như vậy thì mới xứng đáng gọi là đệ tử Phật, gọi là đệ tử bậc chánh giác. Bởi vậy mà khi mà mình lễ Phật, mừng Phật ra đời là những điều để mà nhắc nhở, để mà đánh thức mình, chứ không phải là mình chỉ lễ suông hoặc là đọc suông. Cứ phát nguyện vậy thì cứ đọc vậy, nhưng mà coi giống như đọc theo chữ nghĩa thì nó thiếu ý nghĩa. Đây là phải đánh thức chính mình. Bây giờ là phải từ trong cái chỗ mà chúng sanh mù tối đó, mê lầm đó, mình phải giác ngộ, mình phải vươn lên, đi theo ánh sáng giác ngộ Đức Phật. Tức là phải khéo mở tri kiến Phật mà đi, chứ không phải đi theo cái tri kiến chúng sanh, theo cái thói quen lâu nay. Không, mỗi vị mà mình học Phật lâu rồi đó, thì mình cũng biết, và nếu xét kỹ, thì tất cả chúng ta đó, đã ở trong này lâu quá rồi. Không, tức là ở trong cái kiếp luân hồi này là lâu quá rồi, nhớ. Không, nhiều khi học Phật quen rồi thì nó xem thường, thì nghe nói là luân hồi dài, thì nghe vậy nó xem thường quá, xem lờn quá. Chứ bây giờ nếu mà thật sự mà thiết tha rồi quán sát kỹ lại theo lời Phật dạy đó, thì từ cái lúc mà mình mới bất giác ban đầu đó, tức là một niệm bất giác ban đầu đó, đi vào trong luân hồi đó, thì tới bây giờ ra chừng bao lâu rồi? Chưa đủ sao? Đó, từ một niệm bất giác đó mà đi vào kiếp luân hồi này tới bây giờ đó, mà vậy mà thấy chưa đủ hay sao? Trong đó là mình đã đi qua hết đủ các nẻo đường rồi. Không? Nghĩa là trong lục đạo đó là mình đi đủ hết rồi. Từ cõi trời cho đến là Atula, cho đến xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh là mình đi qua đủ hết rồi. Vậy mà không chán nữa sao? Đâu còn thiếu sót cái gì nữa. Phải không? Cho nên bằng chứng là bây giờ là mình có thể kiểm lại ngay nữa, mình thấy cũng thấy nữa, chứ không phải là đây là lý thuyết suông. Kiểm lại làm sao? Là lâu lâu là ngồi thiền là kiểm lại là thấy liền. Nội tâm của mình đó, phải không? Là nó đủ hết, tức là những cái chủng tử nó còn chứa lại đó, cái tập khí nó còn sót lại đó ở trong tàng thức đó, thì kiểm lại thì sẽ thấy Nghĩa là trong đó là cái tập khí cõi trời cũng có, tập khí cõi Atula cũng có, tập khí cõi người cũng có, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi có hết. Thì tức là mình đã đi qua hết cái gì nữa, cho nên những cái đó nó còn lưu lại. Thì như vậy thì đâu quá đủ rồi, chứ đâu còn gì nữa mà phải nghĩa là tiếc, phải không? Cho nên nhớ như vậy đó, thì nó mới có sự khích lệ, thì tiến lên. Cho nên thiền sư Đạo Giai là ở Phù Dung đó, ngài có lần ngài thượng đường, ngài nhắc nhở: phàm là người xuất gia vì chán trần lao cầu thoát sinh tử, thì thôi tâm dứt niệm cắt vinh theo, gặp thinh gặp sắc như hoa trồng trên đá, thấy lợi thấy danh như bụi rớt trong con mắt. Vì từ vô thủy đến giờ những cái ấy đâu phải chẳng từng trải qua, cần gì nhọc nhằn tham luyến, hiện nay chẳng dứt còn đợi chừng nào. Ngài nhắc nhở người xuất gia, mà đây cũng nhắc luôn là người tại gia luôn, nghĩa là người xuất gia thì căn bản là chán trần lao cầu giải thoát sinh tử, thì phải thôi tâm dứt niệm mà cắt đứt những cái vinh theo, tức là phan duyên theo những cái trần cảnh. Cho nên gọi là gặp thinh gặp sắc giống như là hoa trồng trên đá, tức là thinh sắc đó, hoa trồng trên đá nó không có mọc rễ được. Còn thấy lợi thấy danh đó, thì giống như là bụi rớt trong con mắt. Trong con mắt mà bụi vừa rớt vào đó là phải phủi ngay, là phải rửa ngay, chứ không phải để cho đó là dính trong đó là đau mắt, là sốn mắt, tức là không có để cho dính được một chút. Là mình nếu mà thường xuyên mà kiểm tra lại mình như vậy đó, thì chắc là tu hành rất là tiến, không? Nghĩa là thấy, nghĩa là gặp thinh gặp sắc mà giống như là qua trong cái đá không có mọc rễ hết, là rồi thấy lợi thấy danh giống như bụi rớt trong mắt, thì còn ở chỗ nào nữa mà dính, không? Là ngài nhắc nhở, bởi vì những cái này á, những cái chuyện này á, mình đã từng đi qua hết rồi, đâu còn phải nghĩa là thiếu sót gì nữa mà phải tiếc. Cho nên ngài nói là từ vô thủy đến giờ những cái ấy đâu phải là ta chẳng từng trải qua, mình trải qua hết rồi, những cái thứ đó là đi qua hết nè. Như vậy thì cần gì mà phải nhọc nhằn để mà tham luyến nó. Cho nên hiện nay ngay đời này mà không dứt á, thì còn phải đợi chừng nào nữa. Cho nên là lâu lâu rồi kiểm tra lại mình đó, thì rồi mình mới thấy có những sự hổ thẹn, thấy không? Ở đây thì nói là gặp thinh gặp sắc đó giống như trồng hoa trên đá không có chút mọc rễ, còn mình thì nhiều khi rồi còn phải nghĩa là vô phân tưới nước cho nó mọc rễ cho nó tốt nữa, hoặc là kiếm chỗ trồng nữa, thì cái đó là thật là đi hơi xa. Cho nên đó là cái điểm để mà nhắc nhở, đánh thức cho mình. Bởi vì cái bản hoài của Đức Phật ra đời á là cái gì? Bản hoài của Đức Phật ra đời đó là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, tức là đánh thức cho chúng sanh tỉnh dậy để vượt lên cái chúng sanh này. Cho nên là Phật đã từng nói đó, ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng mà nhiều khi mình nghe câu này nó quen quá rồi đó, cũng sanh lờn nữa. Cho nên là phải nghe rồi tỉnh tâm, nghe sâu để có sự thức tỉnh cho mình. Cho nên mình mừng Phật ra đời đó là mừng sao? Đó, tức là mừng có được ánh sáng Phật để soi sáng thế gian này đó, chứ không phải mình chỉ thấy ta mừng là mừng theo. Mừng là cảm nhận được những cái ý nghĩa, tức là mình cũng tiếp nhận được cái ánh sáng đó. Và bây giờ sao? Bây giờ cũng phải tiếp tục để soi sáng lại cho thế gian, để khiến cho không có gián đoạn. Thì đó cũng mới chính là gọi là đền ơn Phật đó. Cho nên mình mới tụng là đền, gọi là đền ơn Phật là đền cái ơn chẳng đền. Bởi vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, bây giờ mình sao đền ơn? Cho nên bây giờ chỉ còn cách là tu tập theo Phật, rồi nối tiếp theo ánh sáng của Phật đó, để rồi truyền lại cho thế gian, rồi đó là tiếp tục cái bản hoài của Phật ra đời. Thì đó là cách đền ơn nó đúng ý nghĩa, không? Cho nên gọi là đền cái ơn này đó, ơn chẳng đền. Thì như vậy đó, thì mình thấy là mình làm lễ mừng Phật ra đời nó mới rất có ý nghĩa, không? Chứ không phải là mình chỉ gọi là mừng suông. Vậy thì nếu mà được vậy đó, thì mỗi năm mình làm lễ mừng Phật ra đời là mỗi năm thúc đẩy mình một cái bước tiến lên, tiến xa. không? Đó. Nhưng mà đó cũng là một cái gọi là cái phương tiện của Phật để mà đánh thức cho chúng sanh. Chứ còn như trong Kinh Pháp Hoa thì Phật bảo sao? Trong đó thì Phật nói rằng là ta vẫn thường ở cõi ta bà giáo hóa chúng sanh. Tức là trong phẩm Như Lai Thọ Lượng đó. Như vậy thì Phật đâu có diệt độ. Phải không? Tức là Phật nói là ta vẫn thường ở cõi ta bà này để giáo hóa chúng sanh. Chứ không có nghĩa là vắng. Mà đã thường ở cõi ta bà này thì đâu có Phật đâu có diệt độ. Mà không diệt độ thì sao có ra đời? Cho nên là nói trong đó nói là Phật ra đời đó là vì thương xót chúng sanh, vì chúng sanh mà ra đời. Không? Cho nên là trong Kinh Pháp Hoa đó Phật cũng nói đó, nghĩa là ta thấy các chúng sanh chìm ở trong khổ não nên chẳng vì hiện thân cho kia sanh khát ngưỡng, nhân tâm kia luyến mộ, hiện ra vì nói pháp sức thần thông như thế ở trong vô số kiếp thường tại núi Linh Thú và các trụ xứ khác. Không? Đó, Phật nói rõ. Không? Tức là Ngài nói là ta thấy các chúng sanh đó bị chìm đắm ở trong cái khổ não này cho nên Ngài chẳng có vì hiện thân ra, tức là diệt độ, mà chẳng vì hiện thân đó để chi? Để cho chúng sanh kia đó có lòng khát ngưỡng, không? Sanh cái lòng khao khát muốn gặp Phật, không? Đó, thì để gieo duyên lành với Phật. Cho nhân cái tâm liếng mộ đó đó Ngài mới hiện ra vì nói pháp. Thì lúc đó hiện ra nói pháp thì chúng sanh mới dễ nghe, mới dễ tiếp nhận, tức là có lòng khao khát sẵn rồi. Cho nên cái sức thần thông của Phật như thế đó, Phật ở trong vô số kiếp nhưng mà vẫn thường ở tại núi Linh Thú. Nghĩa là Phật ở trong vô số kiếp mà Ngài vẫn thường luôn ở núi Linh Thú và ở các trụ xứ khác nữa. Như vậy thì Phật đâu có diệt.